Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 3 tháng 8 cho biết về quan hệ Việt-Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trong cuộc họp báo thường kỳ theo báo Lao động, bà Hằng nói rằng thời gian qua quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ đã phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực quan hệ song phương cũng như các cơ chế đa phương. Bà Hằng cũng được trích lời nói rằng lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác theo hướng ổn định, thực chất và lâu dài, hướng tới tầng mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng như vậy ít ngày sau khi có tin nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết rằng nhà lãnh đạo của Việt Nam muốn gặp và hội đàm với ông tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 ở New Delhi để thảo luận về việc nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ. Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20, ông Biden nói với hàng chục nhà tài trợ ủng hộ chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông tại một sự kiện ở Freeport, bang Maine, theo Reuters. Ông ấy muốn nâng tầm chúng tôi thành một đối tác lớn ngang hàng Nga và Trung Quốc, ông Biden nói tiếp, nhưng không cho biết cụ thể về nhà lãnh đạo này. Tin cho hay trong cuộc gặp hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của hai nước và lúc Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để đối trọng lại một Trung Quốc ngày càng lấn át. Theo hãng tin Reuters, ông Blinken bày tỏ hy vọng rằng việc đó có thể diễn ra trong những tuần và tháng tới. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong điện mừng gửi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhân kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, đạt tầm cao mới.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 8 nói, cuộc tập trận vừa kết thúc của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và không có lợi cho quá trình đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc về COC. Tại buổi họp báo chiều 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, COC, và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ra thông báo về cuộc tập trận quân sự lớn ở Biển Đông của quân đội nước này từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trải dài trên một khu vực rộng lớn bao gồm quần đảo Hoàng Sa và bãi Macclesfield. Trong thông báo, cơ quan của Trung Quốc nói tàu thuyền bị cấm đi vào khu vực này trong thời gian diễn ra diễn tập. Tại cuộc họp báo hôm 3 tháng 8, phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự. Cuộc tập trận diễn ra chỉ 2 tuần sau khi Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á hôm 13 tháng 7 nhất trí, cố gắng và ký kết trong vòng 3 năm bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, COC, vốn đã bị trì hoãn từ lâu, nhằm ngăn chặn các cuộc tranh chấp lãnh thổ thường xuyên ở khu vực Biển Đông biến thành một cuộc xung đột vũ trang lớn, theo AP. Cam kết này đã được nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị và đại diện ngoại giao của khối 10 quốc gia Đông Nam Á đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của khối ở Indonesia vào tháng trước. Trung Quốc và 4 quốc gia thành viên của ASEAN là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cùng với Đài Loan đã rơi vào một cuộc đối đầu tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên trên Biển Đông, tuyến thủy lộ quan trọng đối với thương mại toàn cầu và được cho là có chứa nguồn tài nguyên khổng lồ về dầu và khí đốt. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 8 lên tiếng yêu cầu Philippines xử lý nghiêm những người biểu tình đã xé lá cờ đỏ sao vàng trong một cuộc biểu tình diễn ra trước đó 2 ngày tại Manila. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo chiều 3 tháng 8 rằng lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam. Hành động phá hoại lá quốc kỳ của Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị lên án nghiêm khắc. Trước đó, hôm 1 tháng 8, hàng chục người Philippines đã biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Manila để phản đối hành động được cho là quân sự hóa của Việt Nam ở biển Tây Philippines tức Biển Đông, và kêu gọi Việt Nam ngừng đánh bắt cá dọc theo bờ biển của nhóm đảo Calayan, tức Trường Sa. Những hình ảnh về buổi biểu tình được đăng trên truyền thông Philippines cho thấy một số người biểu tình đã xé những tấm giấy có in hình lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, trong khi những người khác cầm biểu ngữ ghi Việt Nam hãy ra khỏi Trường Sa, Việt Nam dừng ngay quân sự hóa nhóm đảo Calayan. Tại cuộc họp báo, bà Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc, có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để hành vi trên tái diễn, gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Việt Nam và Philippines là hai trong số các quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và cũng là hai nước lên tiếng phản đối mạnh nhất những hành động quyết đoán nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, Philippines và Việt Nam cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau cùng với các nước khác trong nhiều khu vực của Biển Đông, chẳng hạn như đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa, là khu vực tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc, nhưng Philippines lại đang kiểm soát hòn đảo này. Biển Đông hiện là nơi tranh chấp chủ quyền của 6 quốc gia, bao gồm Brunei, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc và Việt Nam.
Việt Nam sẽ xuất khẩu 2 triệu liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi sang Philippines vào tháng 10. Chính phủ cho biết hôm 2 tháng 8, một tuần sau khi phê duyệt sử dụng, trong nước loại vaccine thương mại đầu tiên trên thế giới chống lại căn bệnh này. Dịch tả lợn châu Phi trong nhiều năm đã làm gián đoạn thị trường thịt lợn toàn cầu trị giá 250 tỷ đô la. Trong đợt bùng phát tồi tệ nhất năm 2018-2019, khoảng một nửa đàn lợn đã chết ở Trung Quốc, nước sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, gây thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đô la. Chính phủ cho biết trong một tuyên bố rằng loại vaccine sẽ được vận chuyển đến Philippines, được sản xuất cho mục đích thương mại bởi công ty cổ phần AVAC Việt Nam, và cho biết thêm công ty đã vận chuyển 300.000 liều đến Philippines kể từ khi được phê duyệt. Chính phủ cho biết lô hàng cho thấy tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Cuối tháng trước, Việt Nam đã phê duyệt sử dụng thương mại trong nước hai loại vaccine dịch tả lợn châu Phi do các công ty Việt Nam và các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đồng phát triển. Hơn 650.000 liều vaccine gần đây đã được thử nghiệm trên đàn lợn ở 40 tỉnh trong cả nước với tỷ lệ hiệu quả là 95% theo chính phủ.